thân mến, vậy là trên cuộc hành trình mang tên đường dài của N lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa, đó chính là Ni. Sau cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người, không biết anh chàng N của chúng ta sẽ lại tiếp tục có những suy tư gì đây? Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhé! Những chi tiết giáp nối từ những cuộc chuyện trò, tôi lao ghép chân dung của Ni, không hoàn hảo nhưng có đủ những đường nét cơ bản. Ni 28 tuổi, chị từng làm biên tập viên cho một chương trình phát thanh ở Sài Gòn. Rồi một sáng thức dậy, Ni thu xếp bán lại căn hộ chung cư, cổ phiếu, những phần hùn làm ăn. Chị bỏ lên Đà Lạt, mua một ngôi nhà nhỏ cách thành phố 3 cây số và thuê lại quán cà phê để sinh sống. Chỉ là vì tự nhiên tôi nghĩ mình không thể tiếp tục sống cái cuộc sống đó nữa, Ni nói. Tôi nghĩ mình hiểu được cảm giác ấy. Thả lỏng tâm trí. Chứng đau đầu vận mạch vẫn hành hạ tôi. Tôi bị bệnh này hơn 5 năm, từ thời còn học cấp 3. Một chứng bệnh khó chữa hay tái phát do sự co thắt của các mạch máu vùng đầu và trong sọ não gì đó. Từ khi có ý thức đến năm 15 tuổi, rất nhiều lần tôi muốn chết. Khi ba tôi đánh tôi một trận nát chổi lông gà vì tôi ăn cắp 200 đồng trong túi áo của mẹ để mua kẹo sinh gum. Khi ông nội tôi mất, năm tôi 8 tuổi. Khi tôi nghe bài Gloomy Sunday do Sarah McLachlan hát. Lúc đó tôi vẫn cho rằng chết rất dễ dàng, chết sẽ giải quyết được mọi chuyện. Chết là cứu cánh cuối cùng khi người ta cảm thấy bơ vơ. Sau đó tôi trưởng thành, tôi không còn nghĩ đến cái chết đơn giản như thế nữa. Nhưng cơn đau do chứng đau đầu vận mạch vẫn đem lại cho tôi cảm giác muốn chết như thế, ngay cả khi tôi đã qua tuổi 15. Tôi đau kinh khủng ở thái dương, ở hốc mắt, ở đỉnh đầu, ở gáy. Cơn đau vây bủa lấy tôi, không cách gì thoát được. Cổ họng tôi trào lên cảm giác chua lét muốn nôn ọe. Tôi ở trong toilet hàng giờ để nôn mửa nhưng vô ích. Mắt tôi hoa lên và đôi chân té ngã ở đâu đó. Khi cơn đau lên đến cực điểm, tôi uống từng vốc thuốc mỗi ngày, trong nhiều tuần, nhiều tháng. Nhưng chỉ cần ngừng thuốc khoảng vài hôm, lập tức là tôi sẽ đau đầu trở lại. Cơn đau kinh khủng hơn bất cứ một cơn đau nào tôi từng biết. Mắt tôi mở trừng trừng giữa những đêm triền miên mất ngủ. Tuổi trẻ của tôi như có một bóng ma đau yếu bám theo. Một bài báo viết rằng nguyên nhân của bệnh là do căng thẳng, thời tiết thay đổi hay những sang chấn về tâm lý và cả do yếu tố di truyền. Tôi căng thẳng, đôi khi, thời tiết thay đổi, thỉnh thoảng, yếu tố di truyền. Gia đình tôi, theo như tôi biết, chưa có ai bị chứng này. Sang chấn tâm lý, là cái khỉ gì? Tôi tìm trên mạng và kết quả đưa ra như sau. Từ điển Robert đưa ra 3 định nghĩa. Định nghĩa y học là toàn bộ những rối loạn về thể chất hoặc tâm lý gây ra cho cơ thể con người do một chấn thương. Định nghĩa tâm lý học và thường dùng. Sang chấn tâm lý là toàn bộ những rối loạn do một cảm xúc mãnh liệt gây ra. Định nghĩa phân tâm học. Sự kiện phát động ở đương sự một luồng dồn dập các kích thích vượt quá ngưỡng dung nạp của bộ máy tâm trí. Tôi không nhớ mình đã gặp sang chấn tâm lý nào từ khi bắt đầu bị chứng này, theo cả 3 định nghĩa trên. Nhưng cũng có thể là tôi đã quên hoặc tư duy đối chiếu hiện tượng với khái niệm của tôi có vấn đề. Đà Lạt lạnh, chứng đau đầu càng thoải mái hoành hành. Có nhiều đêm, nước mắt tôi vô thức bật ra giàn giụa bởi cơn đau quằn quại. Tôi siết muốn gãy thanh sắt ở đầu giường, gồng thật mạnh, răng nghiến chặt, nghe rõ tiếng mạch máu đang dần dần ở thái dương. Một lần thấy tôi ôm đầu trong bếp, Ni nhẹ nhàng bảo, cậu nên thử tập thể dục xem sao. Tôi từng thấy sự vận động đẩy lùi rất nhiều căn bệnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi mua một đôi giày chạy. Buổi sáng tôi dậy sớm, đeo earphone vào tai, chọn nghe những bài hip hop sôi động. Tôi đi bộ nhẹ nhàng, rồi nhanh dần thành chạy, rồi tăng tốc. Hết một vòng hồ, iPod chạy đến Free Your Mind của Envergil. Tôi đi chậm lại, là mồ hôi đang tràn xuống mặt. Thắng thở đều và ngắm mặt trời lên. Bài hát vang lên bên tai, nói cho tôi biết một quy tắc rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng nắm bắt được. Free your mind and the rest will follow. Hãy thả lỏng tâm trí, những phần còn lại sẽ tự khắc noi gương. Sau ngày đầu tiên, hai đùi tôi đau nhức, cơ thể tôi rã rời, nhưng cảm giác hạnh phúc khi vận động bằng tất cả sức lực dâng tràn trong tôi, tiết ra một chất ma túy nội tại đẩy lùi cơn đau. Tôi chạy bộ đều đặn mỗi ngày, và hiểu ra cách tốt nhất để thoát khỏi cơn đau chính là đối diện với nó.